Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thủy My, Tú Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng Giêng 2021. Thêm 54 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nhiều khu vực bị phong tỏa, chính phủ họp khẩn cấp. Trung Quốc cứng giọng đe dọa Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh. Hoa Kỳ đòi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phải rút lui ngay lập tức khỏi Libya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 điểm nóng làm cơ sở định hình chiến lược của Joe Biden đối với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, đến chiều ngày hôm nay, Bộ Y tế Việt Nam công bố là đã phát hiện thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có 1 ca nhập cảnh từ nước ngoài và 53 ca cộng đồng, chủ yếu tập trung tại tỉnh Hải Dương. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp khẩn cấp thứ nhì tại địa điểm đang diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13.
Thủ tướng Việt Nam cho biết, nhiều tỉnh đã xin phép lãnh đạo tỉnh rời đại hội để chống dịch. Tổng cộng trong 2 ngày qua, đã có đến 154 ca nhiễm mới, trong đó có trên 130 ca ở Hải Dương. Các mẫu lấy ở xung quanh công ty này đều âm tính, và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá là đã khoanh trúng ổ dịch, huy động 1.200 người tới Hải Dương tham gia chống dịch. Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Hải Dương hôm nay bắt đầu hoạt động, và Bộ Y tế dự định lập phòng xét nghiệm cấp tốc. Quảng Ninh có 15 ca ở sân bay Vân Đồn. Người dân thị xã Đông Triều được yêu cầu chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, và đến nay Đông Triều đã truy vết đến tận F5. Riêng xã Bình Dương nằm gần thành phố Hải Dương bị phong tỏa toàn bộ. Tính trên cả nước, kể từ khi dịch COVID khởi phát, đã có 1.651 ca dương tính, trong đó có 1.430 người khỏi bệnh và 35 trường hợp tử vong. Đợt dịch bùng phát lần này lan nhanh do virus biến chủng. Sáng hôm nay, Sở Y tế Hà Nội thông báo một ca bệnh liên quan tới Quảng Ninh. Toàn bộ một khu chung cư với khoảng 500 hộ dân ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội bị phong tỏa. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Sử, một cư dân ở chung cư này, cho biết đôi chút về tình hình tại chỗ.
Tôi thì bị là cũng ở trong nhà thì nó cũng không nắm được nhiều, nhưng nhìn chung là không có vấn đề gì ạ. Bà con đều là chủ động, tức là bà con rất là ý thức phòng bệnh rất tốt. Hiện nay chưa có vấn đề gì. Bây giờ siêu thị ở đây ta vẫn phục vụ mà, có cái khó khăn tí thôi là đi chợ đi búa, hoặc là các cháu nó phải nghỉ học. Bởi vì các cháu trong qua này nghỉ học thôi. Thôi chứ còn không nói chung là không có vấn đề gì về sinh hoạt lắm.
Bà Mười, một cư dân ở Hải Phòng.
Hải Dương và Quảng Ninh là hai cái nơi thôi, nhưng mà người ta cũng phong tỏa rồi. Hải Phòng không có vấn đề gì. Hải Phòng người ta làm tốt ngay, người ta không cho đi lại lung tung. Chỉ có các học sinh là nghỉ. Nói chung là nhà nước người ta làm cẩn thận. Người ta phong tỏa, ta làm điểm chỗ nào có dịch cái là người ta làm luôn. Không để lây lan ra. Chỗ nào có dịch thì người ta mới giãn cách thôi. Còn chỗ nào không có dịch thì người ta chỉ có gọi là thông báo. Như kiểu thời sự đề người ta thông báo là coi toàn dân cứ bình tĩnh nhá. Không làm hoang mang.
Cũng về dịch COVID-19, chính quyền Trung Quốc thông báo có thêm 52 bệnh nhân trong ngày hôm nay, trong khi đó các thanh tra viên của Tổ chức Y tế Thế giới đang tham quan một bệnh viện tại thành phố Vũ Hán nhằm truy tìm nguồn gốc virus corona chủng mới gây ra đại dịch xuất phát từ Trung Quốc vào cuối 2019. Còn tại Pháp, chiều Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phát biểu vào cuối tuần này hay trễ nhất là vào thứ Hai mùng 1 tháng 2 về đợt phong tỏa thứ ba với các biện pháp khắt khe hơn. Virus corona biến thể đang lan nhanh trong vùng Paris và phụ cận. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran chiều ngày hôm qua không che giấu trên toàn quốc có 10% bệnh nhân mang virus biến thể mới xuất phát từ Anh Quốc hay Nam Phi. Tại Paris, Île-de-France, tỷ lệ này thậm chí là 21% và đã tăng nhanh một cách đột ngột. Ông Véran không loại trừ khả năng virus biến thể là nguyên nhân dẫn đến làn sóng dịch COVID-19 thứ ba còn nghiêm trọng hơn cả so với hai đợt đầu. Để chuẩn bị cho đợt phong tỏa lần thứ ba, Bộ trưởng Y tế Pháp báo động biện pháp giới nghiêm tuy hiệu quả nhưng không đủ sức để ngăn chặn đà lây lan. Trung bình tại Pháp vẫn có hơn 20.000 ca nhiễm mỗi ngày. Trong ngày hôm qua, Thủ tướng Castex đã tham khảo ý kiến của đại diện diện các nghiệp đoàn và một số chính khách. Theo Điện Matignon, tất cả đều đồng ý về tình hình y tế đang bấp bênh hiện nay và do vậy cần phải đưa ra thêm những biện pháp để ngăn chặn đà lây nhiễm. Chưa biết một cách cụ thể đợt phong tỏa lần thứ ba sẽ bao gồm những gì, nhưng chắc chắn một điều là việc đi lại sẽ bị giới hạn. Chính phủ cố gắng tránh đóng cửa các trường học, nhưng có thể là kỳ nghỉ mùa đông trong một vài tuần lễ nữa sẽ được kéo dài hơn so với lịch 15 ngày như bình thường. Trong lúc mà tình hình dịch bệnh tại toàn châu Âu càng lúc càng cấp bách, kể cả tại Anh Quốc, thì London bị cuốn vào một cuộc tranh chấp giữa Liên hiệp châu Âu với tập đoàn dược phẩm của Anh là AstraZeneca. Thông tin viên của đài RFI Muriel Delcroix từ London giải thích.
Non, l'Europe n'aura pas nos vaccins. Attendez votre tour. Les quotidiens europhobes de l'Est.
Không, châu Âu sẽ không có được vaccine của chúng ta. Hãy đợi đến lượt quý vị. Những nhật báo bài châu Âu như Daily Express và Daily Mail cảm thấy ngạt thở từ hôm thứ Năm vừa qua trước thói ích kỷ của Bruxelles và theo họ, ý đồ biển thủ hàng chục triệu liều vaccine được sản xuất tại Anh. Nhưng trái với thái độ cuồng khích của nhiều tờ báo cánh hữu, những tờ báo Anh khác tỏ ra nhã nhặn hơn và hòa dịu hơn khi cố gắng giải thích cốt lõi của vấn đề. Nhật báo Times còn trích dẫn một nguồn tin hãng dược khẳng định rằng London có số liều vaccine cao hơn nhu cầu cho cả năm và do vậy Vương quốc Anh sẽ có thể cung cấp một phần cho các nước khác. Về phần mình, chính phủ Thủ tướng Boris Johnson thận trọng, không xác nhận những tuyên bố trên và cố gắng đứng ngoài cuộc tranh luận. Tuy nhiên, do có các phản ứng của các tờ báo và nỗi lo của người dân Anh, phủ Thủ tướng cảnh báo rằng lời kêu gọi từ Brussels sẽ vô tác dụng. Trong thế mạnh, London đòi nhận được đủ số vaccine đã đặt mua và đã trả tiền. Chính phủ Anh thông qua lời Bộ trưởng Michael Gove đã kêu gọi một cuộc đối thoại hợp tác để xem cách nào có thể giúp Liên hiệp châu Âu.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Trung Quốc đe dọa chiến tranh nếu như Đài Loan độc lập. Trong cuộc họp báo hàng tháng vào ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngô Khiêm tuyên bố Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh và Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách đích đáng mọi hành động can thiệp của nước ngoài từ trong nguyên văn. Lời lẽ cứng rắn như trên được đưa ra trong bối cảnh máy bay quân sự Trung Quốc liên tiếp xâm nhập không phận Đài Loan. Thông tin viên Stephen Lagarde từ Bắc Kinh cho biết thêm.
Sau cú sốc từ những màn phô trương sức mạnh trong những ngày gần đây, giờ đến lượt sức mạnh của ngôn từ và các đe dọa. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nhấn mạnh, đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì Đài Loan tuyên bố độc lập có nghĩa là chiến tranh, và cảnh cáo chơi với lửa sẽ có ngày bị phỏng. Theo đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc, việc điều máy bay tiêm kích Võ Anh Tạc Cơ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan hồi cuối tuần qua là cách đáp trả những hành vi can thiệp của nước ngoài và nhắm vào một nhóm người muốn Đài Loan độc lập. Lời lẽ hung hăng trên đây của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc trước hết nhắm vào ban lãnh đạo mới ở Nhà Trắng. Tổng thống Joe Biden vừa khẳng định cam kết vững như bàn thạch giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Bắc Kinh cho đây là một sự khiêu khích vì luôn coi vấn đề Đài Loan thuộc phạm vi các quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc. Sự ra đi của Donald Trump đã làm giảm căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Phe nổi dậy ở Hồng Kông thì hứng chịu một đạo luật an ninh giống như Trung Quốc đã thực thi tại Hoa Lục. Nhưng vấn đề Đài Loan vẫn cực kỳ nhạy cảm trong quan hệ Mỹ-Trung. Trong khi đó, Tổng thống Thái Anh Văn, mà uy tín được gia tăng sau cuộc bầu cử gần đây, chưa bao giờ lên tiếng đòi hỏi độc lập. Bà Thái Anh Văn vẫn luôn nhắc lại rằng Đài Loan đã độc lập rồi.
Stephen Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng về Trung Quốc nhưng trong quan hệ với Vương quốc Anh, London ngày hôm nay khẳng định muốn bảo vệ quyền tự do và tự trị của Hồng Kông thông qua loại visa mới có giá trị dài hạn cho các cư dân cựu thuộc địa trước việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới.
Những người dân Hồng Kông sở hữu hộ chiếu Anh hải ngoại, tức là BNO, kể từ Chủ nhật tới có thể xin cấp loại visa này để sống và làm việc tại Anh trong 5 năm và sau đó có thể xin nhập quốc tịch. Từ trước tới nay, họ chỉ có quyền đến Anh 6 tháng và không được làm việc. Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố việc mở rộng này giúp chứng minh mối quan hệ lịch sử và hữu nghị sâu sắc với người dân Hồng Kông. Ông khẳng định muốn bảo vệ tự do và quyền tự trị là những giá trị mà Anh và Hồng Kông vẫn gắn bó. Sự thay đổi này khiến Bắc Kinh giận dữ. Chính phủ Anh đã hứa hẹn như trên từ tháng 7 năm ngoái để phản ứng trước việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới một cách độc đoán lên Hồng Kông và đàn áp dữ dội phong trào phản kháng. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm nay tái khẳng định luật này đã vi phạm hiển nhiên và trầm trọng bản tuyên bố chung Anh-Trung Quốc ký kết năm 1984. Phí visa loại mới là 250 bảng Anh, tương đương 280 euro, nhưng nếu muốn được hưởng dịch vụ y tế công thì thị phải đóng nhiều hơn, tương đương 3.500 euro cho người lớn. Hiện nay, có khoảng 350.000 người có hộ chiếu Anh hải ngoại, tăng gần gấp đôi kể từ khi nổ ra phong trào đòi dân chủ cách đây một năm rưỡi. Còn 2,9 triệu người Hồng Kông khác, sinh trước năm 1997, đều có thể xin cấp hộ chiếu này. Đã có 7.000 người Hồng Kông sở hữu BNO sang Anh sinh sống từ tháng 7 năm ngoái đến giữa tháng Giêng năm nay. London ước tính hệ thống mới sẽ thu hút đến 322.000 người trong vòng 5 năm. Bắc Kinh hôm nay loan báo sẽ không công nhận loại hộ chiếu đặc biệt của Anh dành cho người Hồng Kông.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, 17 đại sứ của các nước, trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Liên hiệp châu Âu, cùng với Tổng thư ký Liên hiệp Quốc ngày hôm nay đã khuyến khích Miến Điện gắn bó với các tiêu chí dân chủ trước nguy cơ quân đội đảo chính.
Từ nhiều tuần qua, quân đội vốn có quyền lực rất lớn đã liên tục tố cáo cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái, trong đó Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng lớn là có nhiều trường hợp gian lận. Họ đòi kiểm tra danh sách cử tri và phát ngôn viên quân đội không loại trừ việc các tướng lãnh nắm lại quyền lãnh đạo trước tình hình được cho là khủng hoảng chính trị. Lo ngại càng tăng lên khi hôm thứ Tư, Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing tuyên bố hiến pháp có thể bị hủy trong một số tình huống. Đại sứ Hoa Kỳ cùng với đồng nhiệm 16 nước hôm nay ra tuyên bố kêu gọi quân đội gắn bó với các giá trị dân chủ. Tuyên bố trên cho biết các nước chờ đợi việc triệu tập quốc hội vào ngày 1 tháng 2 để bầu lên tổng thống và chủ tịch lưỡng viện, đồng thời phản đối mọi mưu toan thay đổi kết quả bầu cử. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng bày tỏ mối quan ngại lớn lao trước tình hình hiện nay ở Miến Điện. Ông cổ vũ các nhân tố tránh mọi khiêu khích và chứng tỏ tinh thần trách nhiệm. Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm ngoái là cuộc bầu cử dân chủ lần thứ hai tại Miến Điện kể từ khi chấm dứt chế độ tập đoàn quân sự năm 2011. Tuy nhiên, phía quân đội cho rằng có 8,6 triệu trường hợp gian lận trên toàn quốc và đòi điều tra. Ủy ban bầu cử hôm qua ra thông cáo khẳng định cuộc bầu cử là tự do, công bằng, phản ánh ý nguyện của người dân. Ủy ban bác bỏ cáo cuộc gian lận, nhưng nhìn nhận có những khiếm khuyết trong danh sách cử tri và hiện đang kiểm tra lại 287 trường hợp.
Chuyển sang phần thời sự quốc tế, Mỹ đòi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rút ra khỏi Libya. Libya là một điểm khác biệt mới giữa Tổng thống Biden và người tiền nhiệm. Hôm qua, quyền đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc Richard Mills khẳng định Hoa Kỳ yêu cầu Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay lập tức lực lượng quân sự, các toán lính đánh thuê ra khỏi Libya và tôn trọng chủ quyền của Tripoli đang trong tay chính phủ đoàn kết dân tộc. Trước đây, trong thời gian đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, ông Trump đã duy trì chính sách công nhận chính phủ đoàn kết dân tộc của Thủ tướng Fayyad al-Sarra do chính Hoa Mỹ dựng lên cùng với Anh Quốc và Ý vào năm 2015 vì ông Trump không thật sự quan tâm đến vấn đề Libya. Nhưng đến 2018, Donald Trump ra lệnh rút hết binh sĩ Mỹ ra khỏi các chiến dịch ở Libya, tạo thuận lợi cho thống chế Hafa. Thông tín viên Eric DeSalle từ San Francisco cho biết.
Cette déclaration très ferme contre la présence militaire russe et turque en Libye est venue de Richard Mills.
Tuyên bố rất cứng rắn nhắm vào sự hiện diện quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya đến từ quyền đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hợp Quốc Richard Mills trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an qua cầu truyền hình. Ông nói, xin trích, chúng tôi yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiến hành ngay lập tức rút quân khỏi Libya, kể cả các nhóm lính đánh thuê nước ngoài hay các lực lượng bán quân sự do Moscow, Ankara tuyển mộ, tài trợ, điều qua và yểm trợ tại Libya. Hết lời dẫn. Chưa đầy hai tuần lễ sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden thay đổi hẳn lập trường về khủng hoảng Libya. Đã qua rồi thời Tổng thống Donald Trump điện đàm với thống chế Haftar, hoan nghênh việc hai người có tầm nhìn chung về Libya, vào lúc thống chế Haftar đang tấn công chiếm lĩnh thủ đô Tripoli. Giờ đây, Hoa Kỳ cứng giọng và đòi thực thi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 23 tháng 10, 2020. Văn bản này kỳ hạn cho các nhóm lính đánh thuê nước ngoài 3 tháng để rời khỏi Libya. Theo Liên Hợp Quốc, tổng cộng có khoảng 20.000 lính đánh thuê nước ngoài đang phục vụ cho cả hai phe. Khalifa Haftar, người đang kiểm soát miền đông Libya, được lính đánh thuê thuộc công ty Wagner thân với Điện Kremlin yểm trợ. Ngoài ra, ông còn được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập hỗ trợ về mặt trang thiết bị. Ở bên kia đấu trường, chính phủ ở Tripoli được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Ankara huy động từ drone của quân đội cho đến các nhóm nổi dậy ở Syria sang giúp đỡ. Theo Liên Hiệp Quốc, nếu như hiệp định ngừng bắn có vẻ được tuân thủ, thì ngược lại việc chuyển giao vũ khí cho cả hai phe vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh phong tỏa Libya được ban hành từ khi kết thúc cuộc nổi dậy hồi 2011.
Eric De Salve, San Francisco, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
một cựu quan chức thời Obama trở thành đặc phái viên Mỹ tại Iran, Tổng thống Joe Biden hôm qua đã bổ nhiệm ông Robert Malley làm đặc phái viên Hoa Kỳ tại Iran. Ông Malley là thành viên chủ chốt trong phái đoàn đàm phán về Hiệp định Nguyên tử Iran năm 2015, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng liên quan đến chính sách của Mỹ về Trung Đông và vùng vịnh thời các cựu Tổng thống Obama và Clinton. Một số nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa lo ngại nhân vật này sẽ hòa hoãn với Iran và cứng rắn trước Israel.
Hungary mua vaccine chống COVID-19 của Trung Quốc. Thủ tướng Viktor Orbán trong cuộc họp báo sáng nay đã thông báo tin trên và giải thích sự chọn lựa này là do thuốc của Trung Quốc có mức độ đáng tin cậy cao nhất từ trong nguyên văn. Như vậy là sau Serbia, Hungary là quốc gia thứ nhì tại châu Âu mua vaccine do Trung Quốc chế tạo.
Cảnh sát Nga liên tục bắt bớ những người thân cận với ông Navalny. Từ hôm qua, nhiều người thân cận với nhà đối lập Alexei Navalny đã bị cảnh sát Nga câu lưu, trong đó có người em trai của ông và nhà hoạt động Maria Alekhina thuộc nhóm Pussy Riot. Nhà của ông Navalny cũng bị khám xét. Cảnh sát Moscow cảnh báo không được tham gia cuộc biểu tình ủng hộ ông Navalny vào ngày Chủ nhật tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có khả năng gặp nhau tại Diễn đàn Kinh tế Singapore. Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Singapore hôm nay cho biết nguyên thủ hai nước dự trù gặp nhau bên lề sự kiện diễn ra vào tháng 5 sắp tới. Diễn đàn Kinh tế Singapore được tổ chức để thay thế cho Diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ. Dịch COVID-19 đã buộc các lãnh đạo trên thế giới tham dự Diễn đàn Davos vào tháng Giêng vừa qua cầu truyền hình.
Tại Rumani, có 5 bệnh nhân bị chết cháy tại bệnh viện, một vụ hỏa hoạn tại bệnh viện trung tâm thủ đô Bucharest, nơi chữa trị các bệnh nhân COVID đã làm cho 5 người bệnh tử vong. Khoảng 120 bệnh nhân cùng khu vực đã được sơ tán sang các bệnh viện khác, cũng đang quá tải bị COVID.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, 3 điểm nóng làm cơ sở định hình chiến lược của Biden đối với Trung Quốc.
Nhiệm kỳ Donald Trump kết thúc, nhưng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương có lẽ sẽ không hạ nhiệt. Theo giới quan sát được đài CNN trích dẫn, 3 điểm nóng có thể giúp Mỹ và các đồng minh trong khu vực kềm hãm bớt đà hung hăng của Trung Quốc. Chính quyền mới tại Mỹ chỉ vừa mới yên vị, Bắc Kinh đã đưa ra một chuỗi hành động mang tính thách thức. Điều hơn một chục chiến đấu cơ quần thảo trên không phận gần đảo tự trị Đài Loan, rồi thông qua luật cho phép hải cảnh nã súng hay kiểm soát các tàu nước ngoài. Hoa Kỳ lập tức đáp trả khi gửi nhóm tàu tác chiến hàng không mẫu hạm đến Biển Đông. Phải chăng đó là một sự khởi đầu cho mối quan hệ không mấy êm thấm? Có một điều chắc chắn, theo giới quan sát, những hành động trên của Bắc Kinh là nhằm thăm dò ý định và phản ứng của Mỹ. Mục tiêu của Trung Quốc là vạch ra một lằn ranh đỏ với chính quyền Biden, theo như phân tích của ông Carl Schutter, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Chung Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương. Mặt khác, giới quan sát cũng nhận thấy rằng tần suất sách nhiễu của Bắc Kinh hay những hành động dọa dẫm các nước láng giềng về quyền thăm dò khai thác năng lượng tỷ lệ nghịch với số chiến dịch quân sự Mỹ trong khu vực. Đây chính là một trong những khó khăn lớn nhất cho chính sách Mỹ trong những năm gần đây. Làm thế nào chứng minh được rằng sự hiện diện của Mỹ trong khu vực không chỉ nhất thời và các lực lượng của Mỹ có thể phản ứng nhanh để hỗ trợ các đồng minh? Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh này, Hoa Kỳ có thể dựa vào 3 điểm nóng để vạch ra một chiến lược đối với Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thứ nhất, tại Biển Đông, Hoa Kỳ không công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích khu vực. Số cuộc tuần tra tự do lưu thông hàng hải Phoenix vốn dĩ đã tăng mức kỷ lục 10 chiến dịch trong năm qua, rất có thể sẽ còn được tăng cường thêm, cho dù Bắc Kinh liên tục đưa ra nhiều xác quyết chủ quyền như gửi chiến đấu cơ, đáp xuống các đường băng trên các đảo nhân tạo hay như tăng tần suất tập trận v.v. Chính sách này của Mỹ cũng đã từng được ông Joe Biden đề cập đến trong kỳ vận động tranh cử khi nhắc lại rằng quân đội Mỹ không quan tâm đến các vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc thành lập. Điểm nóng thứ hai là hồ sơ Đài Loan và eo biển Đài Loan. Kể từ khi Hoa Kỳ thiết lập ban giao với Trung Quốc năm 1979, theo truyền thống, Washington không bao giờ bày tỏ công khai ủng hộ Đài Bắc mỗi khi Bắc Kinh có hành động đe dọa đảo tự trị. Nhưng chính quyền Donald Trump đã có những cam kết mạnh mẽ bảo vệ Đài Loan khi thông qua hợp đồng bán thiết bị quân sự tinh vi, bán chiến đấu cơ F-16, tên lửa tân tiến và xe tăng chiến đấu, cũng như là gửi phái đoàn cao cấp đến thăm Đài Bắc. Những tuyên bố gần đây của tân chính quyền Biden dường như cho thấy Hoa Kỳ sẽ không lùi bước trong chính sách này. Điểm nóng thứ ba mà Hoa Kỳ có thể tính đến để kèm hãm Trung Quốc là Nhật Bản, vốn dĩ có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc về quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Liên minh Mỹ-Nhật trong khu vực là một mối hợp tác quan trọng nhất. Thành phố Yokosuka gần Tokyo là nơi trú đóng hạm đội 7 Hải quân Mỹ, lực lượng chuyên tiến hành các chiến dịch tuần tra vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Còn căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa là bãi đáp cho các loại chiến đấu cơ như F-15 và máy bay chống tàu ngầm P-8A. Trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Nhật, Hoa Kỳ luôn lên tiếng ủng hộ những đòi hỏi chủ quyền của Nhật Bản. Sự hậu thuẫn này đã được tân Tổng thống Mỹ một lần nữa tái khẳng định trong cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga hôm thứ Tư vừa qua. Ngoài những điểm nóng trên, giới quan sát còn cho rằng Hoa Kỳ có thể trông cậy vào một số đồng minh, đối tác khác như Philippines, Việt Nam, Indonesia, v.v. Tuy nhiên, ông Kurt Schuster cảnh báo, các nhà lãnh đạo trong khu vực rất hài lòng về sự hiện diện của Mỹ vì điều đó cho phép kiểm soát hành vi của Trung Quốc, nhưng họ không muốn làm bất cứ điều gì để phải chọn phe giữa hai siêu cường này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo đó là tạp chí Nước Pháp Người Pháp với đề tài Nhiều sinh viên bị trầm cảm do phải học từ xa triền miên trong mùa dịch COVID-19, tạp chí do Thùy Dương thực hiện. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm của Minh Anh qua chủ đề Đối đầu Mỹ-Trung đại dịch COVID-19 phải chăng là triển vọng cho Bắc Triều Tiên? Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự, mời quý vị theo dõi với đề tài COVID-19 tại sao Anh Quốc lại bị dịch bệnh nặng nề nhất ở châu Âu.
Bùng lên từ Vũ Hán, Trung Quốc cách này hơn một năm, dịch COVID-19 không thấy có dấu hiệu thuyên giảm mà vẫn tiếp tục hoành hành khắp nơi, với số người chết tính đến hôm nay đã mấp mé 2,2 triệu người trên toàn thế giới, trong lúc số người nhiễm cũng đã vượt mức 101 triệu. Trường hợp thu hút sự chú ý trong một vài tuần lễ gần đây là Vương quốc Anh đã đột nhiên vươn lên thành con bệnh nặng nhất châu Âu, đứng hàng thứ tư toàn cầu về số ca nhiễm và thứ năm thế giới về số tử vong. Trong một bài viết ngày 26 tháng Giêng vừa qua, khi số người chết vì COVID-19 được chính thức ghi nhận tại Anh Quốc vừa vượt ngưỡng biểu tượng 100.000 trường hợp, nhật báo Pháp Le Monde đã cố tìm hiểu vì sao diễn biến dịch bệnh tại Vương quốc Anh lại tệ hại như vậy.
Điểm đáng ngại được Lâm Bông nêu bật không chỉ là việc Anh Quốc là nước có số ca tử vong cao nhất châu Âu, mà còn là nơi có số người chết vì COVID-19 thuộc hạng đứng đầu thế giới nếu tính theo tỷ lệ dân số, còn cao hơn cả Hoa Kỳ và Mexico.
Thật vậy, nếu tính số ca tử vong vì virus corona tại Anh so với dân số toàn quốc là khoảng 66 triệu người, thì Vương quốc Anh nằm trong nhóm nước bị COVID-19 tác hại nặng nhất, trước cả Hoa Kỳ hay Mexico, vốn có tổng số người chết vì dịch bệnh cao hơn Anh rất nhiều. Trên lục địa châu Âu, chỉ có Bỉ và Slovenia là đi trước nước Anh trên bình diện này. Câu hỏi đặt ra là tại sao một quốc gia giàu có, đầy rẫy các nhà nghiên cứu y học nổi tiếng thế giới, có một hệ thống bệnh viện công đi đầu trong chiến lược tiêm chủng, lại lâm vào tình trạng tệ hại như thế? Trách nhiệm dĩ nhiên bị trút lên đầu người điều hành đất nước là Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ông đã tuyên bố chịu trách nhiệm về thảm kịch đang diễn ra, nhưng cho rằng cách đối phó của London trong thời gian qua không sai khi khẳng định rằng chính phủ xin trích đã thực sự làm tất cả những gì có thể làm được để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng. Theo Le Monde, kể từ mùa hè năm 2020, các công đoàn và hiệp hội nạn nhân đã kêu gọi mở một cuộc điều tra khẩn cấp về những sai lầm của các nhà lãnh đạo Anh. Tuy nhiên, cho đến nay, yêu cầu này vẫn bị chính quyền bác bỏ. Phát biểu vào trung tuần tháng Giêng này, Thủ tướng Johnson vẫn cho rằng căn cứ vào tình hình nguy cấp hiện nay, việc khởi động cuộc điều tra hoàn toàn không hợp lý.
Thế nhưng, tờ Le Monde đã trích dẫn giới chuyên gia cho rằng không thể phủ nhận trách nhiệm của giới lãnh đạo chính trị hiện nay về việc để cho dịch bệnh tác hại như vào lúc này.
Trước hết, Anh Quốc đã không chuẩn bị kịp cho sự bùng nổ của đại dịch. Giống như nhiều nước khác, Vương quốc Anh không có thiết bị cho các chiến dịch xét nghiệm trên quy mô lớn, cũng không có đủ khẩu trang cho người dân, cũng như không có năng lực sản xuất tại chỗ, các sản phẩm đã trở nên then chốt. Ngoài ra, các viện dưỡng lão, vốn là các cơ sở tư nhân thường xuyên thiếu nhân viên, lại không được bảo vệ kịp thời. Người già trong các cơ sở này chiếm 1/4 số người chết vì COVID-19 ở Anh. Và điều nghiêm trọng nhất là quyết định về đợt phong tỏa đầu tiên vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 đã chậm hơn một tuần so với phần còn lại ở châu Âu. Vào tháng 6 năm 2020, giáo sư Neil Ferguson thuộc Imperial College ở London và là thành viên Hội đồng Khoa học Anh vào thời điểm đó đã nhận định số người chết lẽ ra có thể giảm đi một nửa nếu chúng tôi đưa ra các biện pháp ngăn chặn sớm hơn một tuần. Theo ông, khoảng 20.000 sinh mạng đã có thể được cứu trong số hơn 41.000 người chết vào cuối đợt dịch đầu tiên. Nhà dịch tễ học John Edmonds, một cố vấn khác của chính phủ, giáo sư tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London nhấn mạnh, sự chậm trễ trong việc áp đặt phong tỏa đã khiến nhiều người thiệt mạng. Những dữ liệu có sẵn vào tháng 3 để đánh giá độc lực của dịch bệnh rất khan hiếm, khiến việc đưa ra quyết định rất phức tạp.
Ngoài chậm trễ trong việc ra lệnh phong tỏa, chính quyền Anh và bản thân Thủ tướng Johnson và đảng bảo thủ cầm quyền còn bị cho là thiếu nghiêm túc và nhất quán trong việc áp dụng các biện pháp phòng chống.
Theo Le Monde, đúng là đợt phong tỏa đầu tiên tại Anh đã kéo dài hơn so với các nước châu Âu khác và phải chờ đến đầu tháng 7 năm 2020 thì các quán rượu, quán cà phê và nhà hàng mới mở cửa trở lại. Trong lúc toàn bộ đất nước, đặc biệt là miền Bắc nước Anh, tiếp tục phải sống với những hạn chế đáng kể, hạn chế tụ tập công cộng trong nhà và ngoài trời. Thế nhưng, mãi đến cuối hè vừa qua, chính quyền London mới ban hành biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang trong các cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, việc tận dụng lợi thế đảo của Anh Quốc để ngăn dịch cũng chỉ được nghĩ đến một cách muộn màng. Phải chờ đến tháng 8 năm 2020 thì khách đến Anh mới bị bắt buộc phải cách ly. Vấn đề là những biện pháp này cũng không được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm qua, Boris Johnson bản thân bị ốm nặng vì COVID-19 vào tháng 4, thường viện dẫn ý thức tập thể và tình yêu tự do của các đồng hương để biện minh cho một sự thờ ơ nhất định trong cách phòng dịch. Ông, chẳng hạn, chỉ mang khẩu trang ở những nơi công cộng kể từ mùa thu. Thái độ đó và sự chậm trễ trong hành động đã bị Công đảng Anh, đảng đối lập chính nhưng rất thiểu số trong Hạ viện, tố cáo. Ngược lại thì ngày càng có thêm nhiều dân biểu bảo thủ, trong đó có nhiều người gọi là hoài nghi châu Âu, đã tỏ thái độ chống lại việc tái phong tỏa.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các quyết định chính trị không giải thích được đầy đủ thảm trạng mà Anh Quốc đang trải qua.
Ông Andrew Pollard, giám đốc nhóm nghiên cứu Oxford Vaccine Group cho rằng một trong những vấn đề chính của Anh Quốc hiện nay là sự lưu hành của biến thể B117 có tính lây nhiễm cao hơn nhiều. Nó không lưu hành nhiều như thế ở các nước khác. Cơ cấu dân số, cách phản ứng của từng quốc gia, tất cả những điều đó cũng phải được tính đến. Dữ liệu về dân số học và xã hội học cũng đóng một vai trò nào đó, theo ông José Manuel Aburto, nhà nhân khẩu học tại Trung tâm Khoa học Nhân khẩu Leverhulme ở Oxford, một trong những tác giả của một báo cáo vừa được công bố về tỷ lệ tử vong ở Vương quốc Anh vào năm 2020. Ông Aburto giải thích, giống như Pháp, Anh Quốc có dân số già, trong khi nguy cơ tử vong vì virus lại cao nhất đối với những người trên 85 tuổi. Một phần khác của phương trình là tìm kiếm hành vi và sự tôn trọng quyết định phong tỏa. Việc không tuân thủ tại Anh rất ít bị xử phạt. Cho dù tôi thấy rằng ngày nay, người Anh bắt đầu thực sự coi trọng căn bệnh này khi số lượng nạn nhân tăng lên, trong đó có người quen hay thân nhân của họ.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thêm 54 ca nhiễm COVID tại Việt Nam, nhiều khu vực bị phong tỏa, chính phủ họp khẩn cấp. Trung Quốc cứng giọng đe dọa Đài Loan độc lập đồng nghĩa với chiến tranh. Hoa Kỳ đòi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rút lui ngay lập tức khỏi Libya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 điểm nóng làm cơ sở định hình chiến lược của Biden đối với Trung Quốc. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Trong vòng dây đại dịch, tin xấu thiếu vaccine rơi xuống vào lúc châu Âu không giải pháp khả thi ngoài giới nghiêm và phong tỏa. Hệ quả công luận hoang mang. tuổi trẻ suy sụp tinh thần vì không thấy tương lai. Tại Pháp, chính phủ Macron đứng trước những thử thách đầy bất trắc. Đó là chủ đề chính của báo chí Pháp hôm nay, bên cạnh các hồ sơ quốc tế nóng bỏng.
Trước hết về thời sự quốc tế, Le Monde được chào mừng một tuần lễ đầu tiên của tân Tổng thống Hoa Kỳ, tuần lễ yên bình Joe Biden nỗ lực hạ nhiệt tình hình chính trị, phối hợp với bên Đảng Cộng Hòa vẫn còn trung thành với Donald Trump.
Về địa chính trị, Le Monde được khá phong phú. Sẽ đến lúc Vladimir Putin sẽ phải bám ghế như Lukashenko của Belarus. Trước vụ Alexei Navalny, cảnh sát liên bang Nga FSB đã bị nghi ngờ dính líu vào 3 vụ đầu độc khác. Nạn nhân là một nhà báo độc lập, một nhà hoạt động thiện nguyện và một nhà đối lập. Bài phóng sự về dự án ống dẫn khí đốt Bắc Hải Lưu số 2 tường thuật rộng rãi ý kiến của một bộ phận chính giới Đức bất bình áp lực của Mỹ. Thị trưởng thành phố cảng Sassnitz sợ và than phiền. Một dự án kinh tế mua khí đốt của Nga bị chính trị hóa. Trái với đa số đảng phái Đức, Liên minh Môi trường xem dự án này che giấu một mưu toan chính trị của Nga và các thủ đoạn gây áp lực của Moscow. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đó là tập đoàn nhà nước Gazprom, chủ nhân của Bắc Hải Lưu số 2, đã chi ra 20 triệu euro vào quỹ gọi là bảo vệ môi trường của địa phương, nhưng kỳ thực để mua trang thiết bị tiếp tục dự án ống dẫn khí, tránh né lệnh trừng phạt của Mỹ. Về sức mạnh công nghiệp của Trung Quốc, Le Monde được chơi chữ, khả năng thăng thiên không cản nổi của kỹ nghệ không gian Trung Quốc. Bài phân tích, trình bày nỗ lực kiên trì của Bắc Kinh sau nhiều năm bắt chước công nghiệp của Liên Xô và sau đó của Nga, nay đã đủ sức tự mình xây dựng một nền khoa học không gian tự lập. Từ năm 1969 đến 1972, tất cả 6 lá quốc kỳ đầu tiên được cắm trên mặt trăng đều do Mỹ thực hiện và qua bàn tay của phi hành gia Mỹ. Nhưng từ tháng 12/2020 đã có thêm lá thứ 7, lá cờ của Trung Quốc, nhưng do robot hàng ngàn năm thực hiện. Nhưng theo chương trình, vào thập niên 2030, lá cờ thứ 8 cũng của Trung Quốc, nhưng lần này sẽ do một nhóm thái không nhân, tức phi hành gia Trung Quốc, tự tay cắm xuống.
Trong chiều hướng Trung Quốc trỗi dậy trên mọi mặt, thời luận của Alain Frachon trả lời câu hỏi châu Âu đứng đâu trong cuộc xung đột tương lai Mỹ-Trung.
Trên Financial Times, chuyên gia Mỹ Anne-Marie Schlafter, nguyên là một công chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ, góp ý với chính quyền Biden như sau. Phải hành động như điều hành vai trò một lãnh tụ mới của thế giới hơn là trở lại vai trò cũ. Tại sao? Bởi lẽ châu Âu đã bắt đầu hiện hữu một cách chính trị. Ít nhất là 60% người dân châu Âu cho rằng sức mạnh của Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ. Một đa số lớn hơn còn nghĩ rằng cần phải xây dựng một chính sách quốc phòng riêng cho châu lục. Thay đổi rõ nét nhất là công luận Đức. Chính ông Donald Trump đã làm cho người dân Đức hoài nghi nước Mỹ sẽ bảo vệ mình một cách đương nhiên khi có biến. Trong khối châu Âu, cũng như Anh Quốc, người ta nghiêng về chủ trương đứng giữa nếu Mỹ-Trung xung đột. Châu Á, đồng minh của Mỹ như Tokyo và Seoul cũng không có cùng quyền lợi với Washington trên nhiều hồ sơ điển hình là về thương mại. Nhưng theo tác giả bài thời luận, đứng trước thách thức Trung Quốc, hai đồng minh Mỹ và châu Âu không bị trói tay bất lực. Với Joe Biden, hai bên nói đến hâm nóng và thêm xung lực cho mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Với điều kiện là châu Âu phải bước phục tùng, trái lại còn phải tỏ ra có ít nhiều sức mạnh. Châu Âu phải chứng tỏ khả năng cùng với Hoa Kỳ lập một mặt trận chung, ít ra về các chuẩn mực liên quan đến Internet, đến môi trường và an toàn thực phẩm. Bởi vì đó là những chiến trường quyết định trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, theo nhận định của Le Monde.
Chính phủ Pháp đứng trước tình trạng khốn quẫn của giới trẻ, tinh thần người dân bị thách thức nghiêm trọng vì không thấy tương lai, không một biện pháp chống dịch nào kể cả phong tỏa thắng được COVID-19.
Hai tựa lớn trên đây của Le Monde và Le Figaro dẫn đầu một loạt bài ngày càng chính xác về hệ quả tâm lý sau một năm siêu vi hoành hành. Phát ngôn viên chính phủ Pháp nhìn nhận các biện pháp giới nghiêm hiện nay không đủ sức để chặn siêu vi lây lan. Giới chuyên gia y tế cảnh báo về hệ quả lâu dài cho học sinh nếu trường học đóng cửa. Trong bối cảnh tái phong tỏa, chính phủ hứa hẹn sẽ để sinh viên đến trường mỗi tuần một lần. Các dân biểu thì yêu cầu phải có biện pháp nhanh và mạnh sau khi thấy rõ cả một thế hệ bị khủng hoảng tâm lý. Trong khi đồng nghiệp Lacroix lưu ý thái độ do dự của chính phủ, mặc dù bị công luận hối thúc chuẩn bị sớm đương đầu với đợt tấn công thứ ba, thì biếm quả của Le Monde vẽ Tổng thống Macron một mình trong sân của Điện Élysée, đổ mồ hôi hột kêu cứu. ai có thể mất tôi, phải làm gì bây giờ? Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro với hai phóng sự. Trong giới trẻ, số ca muốn tự tử gia tăng. Không thấy chân trời, người Pháp khó giữ được tinh thần. Các khoa tâm thần trong bệnh viện mỗi ngày thấy bệnh nhân mới xin khám bệnh, hồi hộp, âu lo, trầm cảm, không nhớ ngày nhớ tháng. Những hệ quả tất yếu như lời tâm sự của một nữ sinh viên 20 tuổi, bị phong tỏa, phải học từ xa, một mình trong căn phòng cư xá 9 mét vuông, sinh hoạt trong ngày, thu gọn vào có hai việc, học và ngủ. Thăm dò của Ipsos cho thấy 2/3 lứa tuổi từ 18 đến 25 lo âu tâm lý của mình bị tác hại. Còn Leseco thì tập trung vào các giải pháp đang được tranh luận trong nội bộ chính phủ Pháp. Rất có thể biện pháp mới được thông báo vào Chủ nhật này là kéo dài thời gian bãi trường mùa đông vào tháng 2. Nhật báo Kinh tế cũng mô tả tình trạng tái động viên ở các bệnh viện từ nhân lực cho đến thiết bị để đối phó với đợt dịch thứ ba.
Gần 50% thanh niên từ 22 đến 24 tuổi, đa số sống xa nhà có triệu chứng lo âu thường trực. Bài xã luận mang tựa đề Cuộc hành trình dài đăng đẳng của Le Figaro mang nội dung của một bản cáo trạng.
Đã xa lắm rồi cái thời mặc để trần ra ngoài đường. Từ một năm từ khi vụ con tê tê hay con dơi hay một thứ gì khác làm xáo trộn đời sống của chúng ta. Đó là vào mùa đông năm trước, máy bay nằm ụ, du lịch, cine, kịch nghệ, tiếp xúc làm ăn, gặp gỡ gia đình, hội họp thân hữu đã bị xóa hết trên cuốn sổ ghi hẹn. Trước áp lực của đại dịch, nhân loại nằm sát đất, chính phủ chuẩn bị tâm lý công luận để tái lập phong tỏa trong mối nghi ngờ. Đúng chứ không sai, dân chúng sẽ khó chấp nhận. Các biện pháp y tế triền miên đã làm tổn hao tinh thần con người, tạo thành những vết thương đau sâu thẳm. Phải lắng nghe nỗi bất hạnh của giới sinh viên để cảm nhận được khả năng quý diệt của biện pháp đóng cửa học đường, xem nhẹ nhu cầu thiết yếu của giáo dục. Thế mà hành trình chung với dịch còn lâu dài hơn dự kiến lúc ban đầu. Le Figaro nhắc nhở, chúng ta phải cân nhắc từng sự lựa chọn và giá trị của chúng ta, những gì quý giá mà chúng ta quyết định sẽ mang theo vào thế giới ở bên kia bờ. Cũng cùng mối lo âu, Liberation lo ngại tình trạng thiếu vaccine sẽ đưa đến những xáo trộn tại châu lục. Tin xấu này đã làm tắt liệm niềm hy vọng nhanh chóng săn trang COVID. Liệu có giải pháp nào khác khả thi? Bài xã luận giải pháp của Nhật báo Thiên Tả mô tả tủ lạnh của Đức, của Tây Ban Nha, của Pháp ở nhiều tỉnh đã trống trơn. Dấu hiệu đáng lo đầu tiên là Hungary ký mua vaccine của Nga. Chính phủ Đức cũng ký với một công ty bào chế riêng để mua thuốc riêng. Đó chỉ là những dấu hiệu báo trước sẽ có một cuộc tranh giành thô bạo. Vấn đề là không phải bằng cách sống chết mặc bay mà châu Âu sẽ thắng được trận chiến COVID. Trái lại, các nước cần phải đề ra những giải pháp nhanh chóng và thích hợp với thực tế, cho dù ra ngoài khuôn khổ. 3 tháng tới đây sẽ là 3 tháng khủng khiếp. Liberation cảnh giác.
Và bây giờ là tạp chí nước Pháp người Pháp qua đề tài, nhiều sinh viên bị trầm cảm do phải học từ xa, triền miên trong mùa dịch COVID-19. Thùy Dương thực hiện tạp chí.
Tạp chí người Pháp nước Pháp.
Không được đến trường học trực tiếp, thiếu tương tác xã hội, cuộc sống hàng ngày chỉ quanh quẩn trước màn hình máy tính, học hành không hiệu quả, mất thu nhập từ việc làm thêm. Tất cả những hệ quả của đại dịch COVID-19 và biện pháp phong tỏa giới nghiêm kéo dài chống dịch đã đẩy giới sinh viên Pháp vào cảnh chán trường, bế tắc, cô độc, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí nhiều sinh viên bị trầm cảm, tìm đến cái chết. Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ từ đầu năm 2020, nhiều chuyên gia đã nhận định giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, là đối tượng bị tác động nặng nề nhất về đời sống kinh tế xã hội. Nhưng gần đây, điều được nói tới nhiều không chỉ là những khó khăn về tài chính, đời sống vật chất của sinh viên, mà là những bất ổn về tâm lý. Giới sinh viên Pháp ngày càng cảm thấy bị bỏ rơi, mất phương hướng trong một tương lai bất định. Từ đầu tháng Giêng năm 2021, hashtag Étudiant Fantôme, tức sinh viên ma, đã lan truyền nhanh chóng trên các mạng xã hội tại Pháp và thu hút sự chú ý của công luận. Nhiều thanh niên viết thư ngỏ cho Tổng thống Macron hay cho chính phủ để báo động tình cảnh đường cùng của giới sinh viên. Ngày 20 tháng Giêng, tại nhiều thành phố trên cả nước, sinh viên xuống đường tuần hành để bày tỏ những điều họ phải chịu đựng do phải sống tách rời xã hội, đòi được đi học trở lại. Một sinh viên tên là Marine, 19 tuổi, hồi đầu tháng giêng năm nay đã ngừng học bởi cảnh học từ xa kéo dài trong giai đoạn COVID-19 là khó nhọc, thậm chí là không thể chịu đựng được. Marine có dấu hiệu trầm cảm từ tháng 9 năm ngoái và đã phải đi khám bác sĩ tâm lý để được theo dõi bệnh tình. Ngày 20 tháng giêng, trên đài Radio France, Marine chia sẻ.
Donc là, ça fait maintenant un mois et demi que je suis passée sous antidépresseurs. J'ai des crises de pleurs parce que je me dis comment je suis tombée là-dedans à 19 ans. En fait, on se sent.
Từ một tháng rưỡi này, tôi phải uống thuốc chống trầm cảm. Tôi đã khóc rất nhiều bởi tôi tự hỏi tại sao mình lại ra nông nỗi này ở tuổi 19. Chúng tôi có cảm giác như đang bị nhốt trong một chiếc hộp mà không thể nào thoát ra nổi. Điều tôi muốn là có thể đi gặp gỡ bạn bè, được tiếp xúc với đồng loại. Thế mà ở tuổi 19, tôi có cảm giác như mình đã 70 tuổi, tôi không còn sức lực, tôi không đòi hỏi là chúng tôi được đi uống chút gì đó với bạn bè. Tôi chỉ muốn chúng tôi có một cuộc sống có vẻ bình thường một chút, như có thể đến giảng đường học 2 tiếng mỗi tuần, có cảm giác được sống, chứ không phải có cảm giác chỉ là những bóng ma lờn vờn trong phòng.
Cô sinh viên 19 tuổi đã viết một bức thư ngỏ gửi chính phủ và lá thư của Marine đã được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội. Con trai của Marine tâm sự.
Je pense que c'est un énorme gâchis. Clairement une génération sacrifiée quoi. Ils sont plus sociabilisés, ils sont à la maison.
Tôi nghĩ rằng có một sự lãng phí nguồn lực lớn. Đó là một thế hệ chịu hy sinh. Chúng không còn được giao lưu tiếp xúc, chúng bị nhốt trong nhà trước màn hình máy tính, không còn cơ hội tiệc tùng, không còn niềm vui, không còn những điều khiến thanh thiếu niên và những người sắp trưởng thành cảm thấy thoải mái trong cuộc sống. Không còn gì hết cả. Tôi rất lo lắng cho tương lai của chúng.
Trong khi đó, Lola, sinh viên năm thứ nhất khóa học dự bị luyện thi vào các trường đại học danh tiếng của Pháp, bị trầm cảm nặng đến mức phải dùng một loại thuốc rất mạnh là Xanax. Lola phát biểu trên đài France 2.
Moi, ce confinement se traduit par beaucoup d'anxiété et de stress que je n'avais pas avant. J'essaie de trouver des solutions avec un soutien
psychologique. Đối với tôi, đợt phong tỏa này đồng nghĩa với việc có rất nhiều nỗi lo sợ và stress, điều mà trước đây tôi chưa từng bị. Tôi đã phải tìm một giải pháp, đó là phải nhờ đến hỗ trợ của chuyên gia tâm lý thông qua cơ sở đào tạo mà tôi đang học dự bị để luyện thi tuyển vào các trường danh tiếng. Và sau đó, tôi đã phải dùng đến các loại thuốc để làm dịu tất cả những nỗi lo âu, nỗi sợ hãi đó. Nhưng đúng là chẳng dễ chút nào cả. Giờ thì tôi đang dùng thuốc Xanax, một loại thuốc mạnh, rất mạnh, với hy vọng là có thể bước đầu làm dịu cơn khủng hoảng này. Tôi uống thuốc ngày 3 lần vào các bữa ăn. Hết đợt thuốc này, tôi hy vọng sẽ không phải dùng đến nó nữa.
Một trong những lý do khiến nhiều sinh viên bế tắc là việc học hành không hiệu quả. Theo khảo sát Odosa Backbone Consulting thực hiện cho đài France Info, báo Le Figaro và đài France Bleu và được công bố ngày 19 tháng giêng, thì 72% lo sợ bằng cấp sẽ mất giá trị do trường học đóng cửa. Trả lời đài RFI Việt ngữ ngày 21 tháng giêng, Phó giáo sư Ngô Kiều Ân, giảng viên hóa điện trường Paris 6 cho biết.
Từ ngày có dịch Covid thì đa phần tôi dạy trực tuyến, chỉ có vài buổi lúc đầu năm học là được dạy trực tiếp trên lớp thôi. Một vài buổi đầu dạy trực tuyến thì tôi thấy cũng ổn vì lúc đó còn mới, vừa dạy vừa khám phá. Nhưng giờ thì tôi thấy không được ổn lắm vì nếu cứ tiếp tục công việc như thế này thì sẽ rất nhiều vấn đề nảy sinh cho cả giảng viên và sinh viên. Khi dạy qua mạng thì việc trao đổi, giao tiếp giữa sinh viên thầy giáo, thầy cô giáo bị hạn chế rất là nhiều. Chúng tôi thì luôn cố gắng để bài giảng sống động, thu hút sinh viên nhưng chúng tôi thiếu sự tương tác trực tiếp với họ và chúng tôi hoàn toàn không biết ở phía sau màn hình các bạn có thể theo dõi và hiểu bài giảng hay không. Nếu dịch còn kéo dài thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giảng dạy, đến giá trị của bằng cấp. Đơn cử như việc thực tập của sinh viên thời gian này thực sự là khó khăn. Do các sĩ nghiệp không có khả năng tuyển dụng và chúng tôi đang suy nghĩ và cũng chưa biết làm thế nào để các bạn sinh viên không thường được thực tập, được tốt nghiệp và được cấp bằng.
Có cùng nhận định, Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp, giảng viên vật lý, Đại học Sư phạm Paris-Saclay, đồng quản lý Master Mona Bifo, Master châu Âu liên ngành vật lý sinh học, cho biết cụ thể.
Với vai trò là người giảng dạy cũng như là quản lý sinh viên, quản lý thực tập, quản lý master thì tôi thấy rằng là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng giảng dạy cũng như là khả năng học tập tiếp thu kiến thức của sinh viên, dẫn đến là các cái kết quả học tập nó cũng không như là mong muốn của cả thầy lẫn trò. Thứ nhất là các thầy giảng dạy ấy, thì không thể nào mà truyền tải các cái thông tin một cách đầy đủ và rõ ràng đến sinh viên được, bởi vì chỉ thông qua một cái màn hình máy tính thì cái việc truyền tải thông tin qua máy tính và qua cái Zoom như thế thì không thể là truyền tải tất cả thông tin được, nên thầy thì phải thay đổi cái cách giảng dạy của mình, nhưng mà ngay cả thay đổi thì cũng không thể nào mà truyền tải tất cả thông tin cho trò được. Và một khi thầy giảng dạy mà không có sinh viên trực tiếp trước mặt thì thông thường các thầy cô hay có xu hướng nói rất nhanh, nói rất nhiều, bởi vì không có phản ứng của sinh viên, không có tương tác trực tiếp và thực ra không hiệu quả. Thế còn trò thì một ngày mà 8 tiếng ngồi trước màn hình máy tính, cái máy tính rất nhỏ thì dẫn đến là sinh viên cũng không thể nào mà tiếp thu được. Cái việc dạy và học nó bị ảnh hưởng rất nặng nề. Kết quả của sinh viên thì thực ra lại phải nói như này. Ông Phi Nâng mang đợt 1 ấy, thì các thầy phải chữa cháy rất nhanh và tạo điều kiện cho trò để thi, dẫn đến là các thầy tổ chức các cái kỳ thi online. Thì cái kỳ thi online nó không phản ánh đúng kết quả học tập của trò, dẫn đến là cái kết quả của năm trước tháng 7 ấy, trò thông thường đạt kết quả rất cao vì các thầy tạo điều kiện để các trò thi cho gọi là xong việc. Thì còn năm đang học hiện nay thì nó lại ngược lại, tức là trò thì phải học online, còn thầy thì ra đề thì lại ra đề thật và bắt trò phải đến trường, bởi vì đấy là quy định của nhà nước là riêng thi phải đến trường thi trực tiếp, còn học thì học online, dẫn đến là học giả và thi thật, thì dẫn đến kết quả là lại rất là ngược lại so với cái kết quả của đợt trước, kết quả rất thấp.
Theo một thăm dò ý kiến mới đây do Farge phối hợp với Viện Ipsos thực hiện, 23% sinh viên từng có ý định tự tử do tác động của dịch bệnh. Trong những tuần qua, ngày càng có nhiều sinh viên tìm cách kết liễu cuộc đời vì không vượt qua được khủng hoảng. Để hỗ trợ sinh viên, Bộ Đại học Pháp quyết định tuyển dụng thêm bác sĩ tâm lý cho các trường đại học. Chính phủ Pháp cũng quyết định phân phát những tấm séc sức khỏe tâm thần để các sinh viên gặp khó khăn đi khám tâm lý. Về phía cơ sở đào tạo, nhiều trường cũng phải tự tìm cách riêng để hỗ trợ sinh viên. Giảng viên Lại Ngọc Điệp, Đại học Sư phạm Paris-Saclay giải thích thêm.
Thì trong cái thời gian COVID này thì các trường lại tăng cường hơn cái việc là phải trao đổi thường xuyên với những sinh viên để theo dõi xem sinh viên có vấn đề liên quan đến tâm lý hay không, để kịp thời có thể là hỗ trợ sinh viên để thoát được cái ảnh hưởng đấy. Thì các trường đều có các cái bác sĩ tâm lý, nhưng mà thực ra thì mỗi trường vừa chỉ có 1-2 bác sĩ thì cũng không giải quyết được vấn đề cho tất cả sinh viên. Và nhiều khi sinh viên hiện nay họ đang ngồi ở nhà, họ có vấn đề thì nhiều khi họ cũng không đến gặp bác sĩ tâm lý của trường. Thế thì trường Paris-Saclay thì có một cách làm khác, tức là trường đã giao nhiệm vụ cho các thầy cô, tức là mỗi thầy cô ở khoa ở trường đều phải giống như kiểu là bắt đầu từ khoảng 10 đến 15 sinh viên, thì các thầy phải là một nhà tâm lý, tức là các thầy sẽ phải thường xuyên, như tôi là thường xuyên phải gọi điện rồi trao đổi thư với các sinh viên để xem là vấn đề học tập của các em thế nào, có vấn đề gì về tâm lý không, có khó khăn gì không, thì là kịp thời là để hỗ trợ sinh viên. Nếu nó số quá thì thực là các thầy cô lại phải định hướng là phải giới thiệu sinh viên đến gặp một bác sĩ tâm lý thật của trường, sau đó bác sĩ của trường lại giới thiệu lên một bác sĩ chuyên hơn ở bệnh viện.
Ngày 21 tháng Giêng, trong chuyến thăm Đại học Paris-Saclay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo toàn thể sinh viên tại Pháp được quyền ăn 2 bữa một ngày tại nhà ăn sinh viên với giá ưu đãi đặc biệt chỉ 1 euro một bữa, đồng thời cho phép những sinh viên nào muốn thì sẽ được đến giảng đường học trực tiếp một buổi một tuần. Tuy nhiên, những khó khăn vướng mắc của giới sinh viên sẽ không dễ được giải quyết một sớm một chiều, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh có chiều hướng gia tăng ngoài tầm kiểm soát. Điều đó đồng nghĩa với việc phương thức học từ xa tiếp tục kéo dài sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự phát lại qua đề tài đối đầu Trung Quốc với Mỹ, đại dịch COVID-19 triển vọng nào cho Bắc Triều Tiên, Minh Anh biên soạn. Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng năm nay, Kim Jong-un, lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên, được bầu vào chức vụ Tổng Bí thư trong kỳ Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên. Quyền lực được củng cố, nhưng lãnh đạo Bắc Triều Tiên phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Kinh tế kiệt quệ do đại dịch COVID-19 và Joe Biden lên cầm quyền, đoạn tuyệt với chiến lược tiếp xúc trực tiếp do Donald Trump đề xướng. Làm thế nào Kim Jong-un dự định đối phó với những thách thức trên? Triển vọng nào cho Bắc Triều Tiên trong tương lai? Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm và lần thứ 8 trong lịch sử Bắc Triều Tiên, Đại hội Đảng Lao động được tổ chức. Sự kiện đặc biệt gây sự chú ý cho giới quan sát khi thời điểm tổ chức là trong tháng Giêng năm nay, chứ không phải là vào mùa xuân theo như thông lệ. Các nhà phân tích cho rằng việc đẩy thời điểm tổ chức sớm hơn dường như có liên hệ đến ngày ông Joe Biden chính thức cầm quyền. Mục tiêu của Bình Nhưỡng là nhằm gửi đi nhiều tín hiệu ngay khi có thể đến nhà lãnh đạo và tân chính quyền Mỹ. Một điểm khác cũng gây sự chú ý cho giới quan sát, đó là việc bầu ông Kim Jong-un vào chức vụ Tổng Bí thư. Trên cương vị này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay có một vị trí gần như là ngang hàng với người ông Kim Il-sung và cha của ông là Kim Jong-il, lần lượt là Chủ tịch Vĩnh Viễn và Tổng Bí thư Vĩnh Viễn, vốn dĩ được ghi rõ trong hiến pháp. Phải chăng đây cũng là dịp để Kim Jong-un tỏ sự khác biệt với người cha Kim Jong-il, bởi vì hình ảnh của cha ông gắn liền với một giai đoạn đầy khắc nghiệt, kinh tế bị suy sụp, dẫn đến khủng hoảng nhân đạo và nạn đói trong những năm 1990, rồi Bắc Triều Tiên bị quốc tế cô lập sau cuộc khủng hoảng hạt nhân thứ hai năm 2006. Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên lần này diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán với Hoa Kỳ bị đình trệ do cuộc xung đột Mỹ-Trung dai dẳng, Hoa Kỳ bầu chọn một tổng thống mới, và nhất là dịch bệnh COVID-19 hoành hành, các nước đóng cửa biên giới, đặc biệt là Trung Quốc, quốc gia giao thương quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, gây khó khăn cho nền kinh tế. Theo số liệu do Viện Thống kê Hàn Quốc công bố, trao đổi thương mại giữa Bắc Triều Tiên với Trung Quốc trong năm qua ở mức thấp nhất, chỉ đạt được 1,7 triệu đô la, trong khi mà mức GDP của Bắc Triều Tiên trong năm 2019 có nhiều dấu hiệu tích cực, tương đối ổn định nhờ vào các chương trình cải cách kinh tế từng phần. Người ta còn nhớ rằng, để vực dậy nền kinh tế đất nước và cải thiện mức sống của người dân, Kim Jong-un trong bài diễn văn đầu tiên ngày 15 tháng 4 năm 2012 khi vừa lên cầm quyền đã cam kết không để người dân phải thắt lưng buộc bụng, thực hiện một chính sách kinh tế tự lực cánh sinh. Một mặt là để gia tăng khả năng tự túc về sản xuất, ngũ cốc, điện v.v. Mặt khác là nhằm hạn chế bớt sự lệ thuộc nhiều vào các nguồn hỗ trợ nhân đạo, thường hay bị đặt điều kiện với việc giải trừ hạt nhân, một cuộc mặc cả mà Bình Nhưỡng không thể nào chấp nhận, theo như phân tích của nhà nghiên cứu Antoine Bondas, Quỹ Nghiên cứu về Chiến lược FRS trên đài RFI.
Mục tiêu của chế độ Bình Nhưỡng từ nhiều năm qua là tăng cường khả năng tự túc. Trong những năm 1970-1980, Bắc Triều Tiên phụ thuộc nhiều vào khối Cộng sản. Chính vì vậy mà việc Liên Xô sụp đổ vào cuối những năm 1980, đầu thập niên 90 đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn tại Bắc Triều Tiên. Từ khoảng 20 năm gần đây, Bắc Triều Tiên gần như tự cung tự cấp, nhưng thực sự chính là các biện pháp trừng phạt kinh tế và nghịch lý thay không phải dịch bệnh COVID-19 đã buộc chế độ giờ phải trở nên tự túc như vậy. Và điều này đặt ra nhiều vấn đề chính trị, bởi vì như vậy điều đó có nghĩa là chiếc đòn bẩy mà cộng đồng quốc tế nghĩ rằng có thể sử dụng để làm thay đổi thái độ của Bắc Triều Tiên, đặc biệt trong hồ sơ hạt nhân, đang dần mất hiệu quả.
Tuy nhiên, khi thực hiện chiến lược quốc gia song tiến đề ra năm 2013, nghĩa là phát triển song song kinh tế và hạt nhân, Bình Nhưỡng đã bị tước đi một nguồn thu nhập quan trọng cho đất nước. Việc phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo đã dẫn đến một loạt các biện pháp trừng phạt của quốc tế. Bình Nhưỡng cũng vì thế không thể xuất khẩu nguyên nhiên liệu như than đá, hải sản, hàng hóa dệt may mỗi năm mang về cho chế độ hơn 1 tỷ đô la. Nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt, ngoài việc dựa vào nguồn trao đổi thương mại quan trọng với Trung Quốc, Bình Nhưỡng đã cho phát triển ngành du lịch để tìm kiếm nguồn thu thay thế khác. Chỉ có điều, dịch bệnh bùng phát không những gây khó khăn cho việc cải thiện đời sống người dân, mà còn làm cản trở các chương trình hành động ngoại giao của Bắc Triều Tiên, hòng tìm kiếm một phương cách giải tỏa các bế tắc trong đàm phán hạt nhân với Mỹ. Nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á nhận xét tiếp.
Sur le plan économique, la Corée du Nord avait beaucoup misé sur l'arrivée de nouveaux touristes.
Về mặt kinh tế, Bắc Triều Tiên đặt cược nhiều vào những dòng khách du lịch mới, nhất là phát triển du lịch đại trà ở Ulsan, một thành phố biển đang trong giai đoạn hoàn tất, rồi khu phức hợp Sanjeong trên núi, nơi có đỉnh Paektu nổi tiếng. Nhưng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã ngăn chặn dòng du khách và như vậy cản trở việc giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt, ngăn cản Bắc Triều Tiên tìm kiếm những nguồn thu nhập khác. Tiếp đến là còn có những tác động thấy rõ đối với các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên. Họ không thể ra khỏi nước để đến châu Âu hay các nước Đông Nam Á để đàm phán hoặc với các nước đó hoặc với chính các nhà ngoại giao Mỹ. Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên không đàm phán qua Zoom về những vấn đề cực kỳ nhạy cảm như hồ sơ hạt nhân chẳng hạn. Đại dịch COVID-19 có một tác động rất rõ đến tiến trình ngoại giao. Điều này thực sự đặt ra nhiều vấn đề.
Đối với chế độ Kim Jong-un hiện nay, vấn đề giải trừ hạt nhân là điều không thể, bất chấp dịch bệnh gây khó khăn cho nền kinh tế và cản trở các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Bắc Triều Tiên trong công cuộc chống bệnh lao phổi. Mục tiêu của Bình Nhưỡng là muốn được quốc tế công nhận là một cường quốc hạt nhân. Lập trường này đã được Bình Nhưỡng một lần nữa thể hiện rõ khi tuyên bố Hoa Kỳ là kẻ thù lớn. và nhất là trong lễ diễn binh ngày 14 tháng Giêng vừa qua, sau khi kết thúc đại hội đảng, vài ngày trước khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, chế độ Bắc Triều Tiên đã phô trương một dàn tên lửa mới có thể phóng đi từ tàu ngầm. Về điểm này, ông Antoine Bondas cũng lưu ý thêm rằng sự việc cho thấy nỗi lo của chế độ, nhưng đồng thời thể hiện một thiện chí duy trì một phạm vi hoạt động. Chính vì điều này mà Bình Nhưỡng cho đến giờ chưa có một hành động khiêu khích nào như thử tên lửa liên lục địa hay thử hạt nhân. Mục đích của những cử chỉ trên là nhằm bắn đi nhiều thông điệp đến tân chính quyền Biden.
Bắc Triều Tiên tiếp tục gửi đi các thông điệp như những gì cho thấy trong bài diễn văn của ông Kim Jong-un. Ông ấy dành hẳn một phần để nói về hạt nhân. Kim Jong-un thông báo các kế hoạch phát triển chương trình hạt nhân trong những năm sắp tới, phát triển vũ khí chiến thuật, phát triển tàu ngầm hạt nhân, phát triển một vệ tinh do thám, cho dù là điều này có vẻ quá tham vọng và có thể là ít khả thi trong một số khía cạnh. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng, đó là Bắc Triều Tiên có một chương trình hạt nhân đạn đạo đang được thực thi, chưa bao giờ bị dừng lại dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, và chương trình phát triển này còn có tầm quan trọng cao hơn trên cả hai bình diện chất và lượng so với 4 năm trước đó, thậm chí là 10 năm, 12 năm trong thời gian ông Obama nắm quyền. Il y a 4 ans et qu'il y a évidemment 10 ans,
12 ans lors de l'arrivée au pouvoir de la présidence Obama. Thông điệp này liệu có được tân Tổng thống Mỹ Biden để ý tới? Cho đến giờ chính quyền mới tại Mỹ chưa có đưa ra một lời bình luận nào. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát được tờ Yonhap trích dẫn, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên vẫn sẽ là một thách thức quan trọng. Ông sẽ làm việc cùng với các đồng minh. Điều đó không đồng nghĩa với việc trở lại với các cuộc thương lượng ở cấp thượng đỉnh như người tiền nhiệm đã làm. Joe Biden sẽ trở lại với phương pháp cổ điển. Mối quan hệ sẽ ít nóng bỏng hơn, các nỗ lực ngoại giao được duy trì ở cấp thấp hơn và có điều phối với Bắc Triều Tiên, một cách tiếp cận mà Bình Nhưỡng không mấy gì thích lắm, bởi vì cách làm này có thể sẽ được dựa trên một sự điều phối và việc lập kế hoạch giữa trục Seoul-Washington có gắn kết chặt chẽ hơn, theo như phân tích của bà Celeste Arrington, giáo sư ngành khoa học chính trị và quan hệ quốc tế, trường Đại học George Washington. Cuối cùng, giới quan sát cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ là sai lầm nếu lại áp dụng thói quen cũ, lửa và cuồng nộ đối với chính quyền Joe Biden.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang nghe đài RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam thêm 54 ca nhiễm COVID, nhiều khu vực bị phong tỏa, chính phủ họp khẩn. Trung Quốc cứng giọng đe dọa Đài Loan, độc lập đồng nghĩa với chiến tranh. Hoa Kỳ đòi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phải rút lui ngay lập tức khỏi Libya. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ba điểm nóng làm cơ sở định hình cho chiến lược của Joe Biden đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe các mục điểm tuần báo của Mai Vân, Trọng Nghĩa, mục tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện, và sau cùng là góc vườn âm nhạc, gia trình nói về ban nhạc Beatrice, một trái tim tan vỡ, cũng như là nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp về đề tài nhiều sinh viên bị trầm cảm do phải học từ xa triền miên trong mùa dịch COVID-19, tạp chí do Thủy Dương thực hiện. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cùng với Nafafon, người phụ trách phần kỹ thuật âm thanh, tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.